Chương 3: Nướng một cái bánh to hơn. Tony Hashini nhớ lại cái ngày ông nhận được cú điện thoại của một nhà ảo thuật không tên tuổi vào thời đó, là Đắp Henin, cũng là một nhà ảo thuật. Hashini lúc đấy đang dàn dựng kịch bản cho mấy màn ảo thuật làm điên đảo cả thế giới. Henin phải gọi mấy lần chúng tôi mới nói chuyện được với nhau. Khi nghe anh ấy nói, tôi biết ngay đây là nhà ảo thuật có thể cạnh tranh với mình. Phản ứng đầu tiên của tôi là tỏ ra nhã nhặn với anh ấy, nhưng không tiết lộ tí gì những bí quyết tối mật của mình. Tôi đã phải bỏ ra 10 năm và cả đống tiền mới gom được mấy bí quyết đó. Thành ra tôi không định giao chúng cho ai cả, Hashini nói. Nhưng ông vẫn tiếp tục mối quan hệ thân thiện qua điện thoại với Henin. Tôi cho anh ấy một vài thông tin chẳng có gì quan trọng cả và một vài ý tưởng cốt chỉ để giữ quan hệ mà thôi, Hashini nói. Mãi đến cuộc nói chuyện thứ năm, thứ sáu gì đó, Henin mới tiết lộ rằng anh đang chuẩn bị cho một màn ảo thuật kiểu khác hẳn, một màn âm nhạc kể một câu chuyện hết sức gây cấn xung quanh ma thuật và quan trọng hơn cả, phải bỏ hẳn hình ảnh cao sang xưa nay đi. Thay vào đó, Henin sẽ để tóc dài và mặc đồ màu sáng. Càng nghe, tôi càng nhận thấy anh ấy sẽ có cơ hội thành công, Hashini nói. Tất nhiên là canh bạc của Hashini đã trúng to. Màn diễn của Henin ra mắt tại Toronto và đã phá kỷ lục bán vé tại thành phố này. Sau đó đến lượt Broadway, nơi nó được trình diễn trong suốt 4 năm rưỡi liền. Và cuối cùng nó trở thành cái lõi cho một series chuyên mục truyền hình cực kỳ thành công. Henin sung sướng chia cái bánh cho Hashini, đề nghị với ông một hợp đồng tư vấn có lợi và giúp ông quảng bá tổ chức của mình là Hiệp hội Ảo thuật gia quốc tế. Sự hợp tác không chỉ làm giàu cho Henin và Hashini mà còn nâng cao danh tiếng của giới ảo thuật nói chung. Trước Henin, hình tượng của ảo thuật gia chỉ là một người đàn ông mặc tuxedo và mang găng tay trắng, lôi một con thỏ từ trong mũ ra. Giờ đây, ảo thuật đã là thời thượng, có nghĩa là các ảo thuật gia ở khắp mọi nơi đều có nhiều việc làm hơn. Hãy tưởng tượng bạn là Hashini lúc Henin gọi đến xem, liệu bạn có giao cho Henin bí quyết nghề nghiệp quý giá của mình không? Chúng ta được dạy dỗ rằng cách tốt nhất để thành công là vơ vào cho mình càng nhiều càng tốt. Nói cho cùng, thì bài học vỡ lòng của một xã hội tư bản là gì? Thắng cạnh tranh, vồ lấy miếng bánh trước khi bị người khác chớp mất. Bởi lẽ, nếu ta không nhanh tay thì chỉ có nước nhặt vụn bánh mà thôi. Thật thế à? Sai, cuộc sống không phải là một trò chơi có tổng bằng không. Nếu người khác được thì ta thua, hoặc ngược lại. Đâu cần phải đôi co xem ai sẽ vớ được miếng bánh lớn nhất. Ta chỉ việc nướng một cái bánh khác lớn hơn thôi. Thì có ai bảo cái bánh phải giới hạn bằng nào đâu. Vũ trụ cũng thế, vũ trụ là vô hạn, năng lực yêu thương của chúng ta cũng vô hạn. Như những người làm cha làm mẹ đều biết. Khi ta có đứa con đầu lòng và ta cứ tưởng rằng trái tim mình không thể lớn hơn được nữa. Nhưng rồi ta lại có đứa thứ hai và trái tim ta lại nở rộng gấp đôi, gấp ba. Nghe cứ như kể chuyện cổ tích ấy nhỉ. Thì đấy, cứ thử nhìn xem Internet đã mở rộng cơ hội của mỗi người ra đến đâu. Trước đây, mỗi khi ta cần một công việc mới, lựa chọn của ta vốn chỉ có hạn, tìm ở mục cần người trên báo, ghé qua các trung tâm giới thiệu việc làm, hay cũng có thể bắn tin cho một vài người bạn. Nhưng giờ đây, ta đã có nguyên hàng giải dài các nguồn. Chẳng hạn những website tìm việc như monster.com và các site trên mạng như singa.com. Mỗi công ty lớn đều có mảng cơ hội việc làm trên website của mình để bạn truy cập bằng cách bấm vài cái phím là xong. Hoặc bạn có thể gửi email đơn xin việc đến các đầu mối lựa chọn để yêu cầu chuyển tiếp. Rồi thì giống như đoạn phim quảng cáo nọ. Họ nói cho hai người bạn ấy lại nói cho hai người bạn khác. Và cứ thế. Internet đem lại cho mọi người một mạng lưới thông tin khổng lồ, không ai mất mối cả, cái ao sâu hơn cho mọi người. Và càng nhiều người dính vào thì sẽ càng có lợi cho bạn. Kathy Arian, nữ doanh nhân, vốn là siêu mẫu, đã nhận ra điều đó sau khi được yêu cầu ra lời kêu gọi cộng đồng, hãy chăm sóc sức khỏe trước khi sinh. Chị đã đồng ý làm việc ấy mà không lấy tiền. nếu người ta cho chị ghi âm cả một đoạn bằng tiếng Tây Ban Nha. Chồng tôi làm việc ở một phòng cấp cứu và anh ấy cứ phải dùng đến tiếng Tây Ban Nha khi phải diễn đạt những hướng dẫn cấp thiết cho các bệnh nhân nói tiếng Tây Ban Nha. Vậy nên, tôi bảo họ rằng tôi muốn ra lời kêu gọi bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha, vì đó thực sự là một thông tin quan trọng. Chúng ta không thể để người dân bỏ lỡ nó được. Khách thi nói. Khách thi ghi âm bằng hai thứ tiếng, vì đó là việc nên làm. Chị không hề có ý định kiếm chác gì cả. Nhưng sau khi băng được phát, chị mới thực sự ngạc nhiên trước sự hưởng ứng của cộng đồng nói tiếng Latin và cả tác động đối với sự quan tâm của họ đến hàng quần áo thời trang của chị. Thật kỳ diệu khi các khách hàng nói tiếng Latin của chúng tôi lại hưởng ứng hăng đến thế. Họ viết thư và email nói rằng họ rất biết ơn lời kêu gọi đó. Điều ấy khiến chúng tôi nhận ra rằng họ ít được quan tâm biết nhường nào. Chị nói. Kết quả là công ty của khách thi kể từ đó đã có định hướng tăng cường nhắm vào các khách hàng nói tiếng Latin. Chẳng hạn như in nhãn mác bằng cả hai thứ tiếng Tây Ban Nha và Anh. Nhờ đó mà thương hiệu của chúng tôi mới phát triển mạnh như vậy. Chúng tôi đã hiểu ra rằng khách hàng của mình đã cảm thấy bị cô lập và coi thường. Giờ đây chúng tôi vươn đến với họ nên họ mới vồ vập đến thế. Nướng một cái bánh lớn là tình thế để cả hai cùng thắng. Bạn sẽ có được nhiều hơn thứ mình muốn và trong lòng cũng yên ổn hơn với những gì bạn làm. Thành ra, thay vì tiêu tốn tất cả năng lượng tiêu cực để nhào vô chụp giật miếng bánh, thì trước tiên bạn hãy nghĩ lại xem có cách nào để bạn mở rộng chân trời của mình nhằm tạo ra một công thức mới cho thành công hay không. Giúp người khác có được miếng bánh. Khi bạn đang cố công lấy cho được miếng bánh, thì cớ gì bạn phải tính đến chuyện giúp người khác cũng có được phần. Nếu Ernest Hamquy cũng có thái độ đó khi ông đang bán Salabia, một thứ bánh xốp rất mỏng của xứ Ba Tư tại Hội chợ Thế giới năm 1904, thì mãi mãi ông vẫn chỉ là một tay bán hàng rong mà thôi. Hamquy nhận thấy rằng người bán kem bên cạnh mình, khách đông nườm nượp, bán không kịp. Nếu là hầu hết người khác thì hẳn đã khịt mũi. Việc gì đến mình? Thậm chí còn mong ông bán kem kia gặp chuyện xui xẻo để mình còn có khách. Nhưng đằng này, Hamquy lại cuộn bánh của mình lại để đổ kem vào, tạo ra cây kem ốc quế đầu tiên trên thế giới. Ông đã giúp đỡ người bên cạnh, và nhờ vậy mà chính mình cũng gặp may. Đó là cái đẹp trong việc giúp người khác có phần. Thường thì đổi lại, bạn sẽ tạo ra được một cái bánh to hơn. Bằng cách bảo ban một người trẻ tuổi, bạn có thể phát hiện ra những ý tưởng gì đó cho công việc. Có thể giúp bạn làm sáng tỏ mục tiêu và giá trị của chính mình. Kisira Miller là giám đốc tiếp thị của một công ty thực phẩm và dinh dưỡng lớn. Chị nhận thấy một trong các chuyên viên hỗ trợ bán hàng của mình rất có tài. Thế là Miller chuyển cô ấy sang bộ phận quan hệ công chúng và giúp cô ấy phát triển tài năng. Sau khi Miller rời công ty đó để mở hãng PR, quan hệ công chúng riêng, chị vẫn tiếp tục tư vấn và giúp cô bạn ấy về những đường đi nước bước để tiến thân. Giờ đây, người được Miller bảo trợ đã trở thành giám đốc truyền thông tổ chức Corporate Communication của Focus Bank, công ty mẹ của Carvel Ice Cream and Cinnabon mà Carvel hiện đang là một trong những bạn hàng mạnh nhất của Miller. Bảo ban và giúp nhân viên của mình phát triển là công việc luôn đem lại cho tôi niềm vui lớn, nhưng thật không ngờ nó còn mang lại cả khách hàng cho tôi nữa, Miller nói. Góp nguồn lực của bạn. Đôi khi ta quá chú tâm giữ rịch lấy những gì mình có, khách hàng, đầu mối, ý tưởng, đến nỗi quên mất rằng góp nguồn lực của mình cùng với người khác, nhóm khác hoặc doanh nghiệp khác thì có thể được lợi nhiều hơn cho mỗi người. Những người điều hành quỹ nghiên cứu ung thư vú, BCRF, đã nhận ra điều đó sau một kỳ gây quỹ rất đáng thất vọng. BCRF là đối tác gây quỹ từ thiện cho một chương trình gây quỹ thông qua khách mua hàng thường xuyên, Consumer Loyalty Fundraising Program, tên là The Q-Card. Chỉ cần bỏ ra $25 để mua thì khách hàng sẽ được giảm giá khi mua hàng của một số cơ sở. Phần nửa số tiền bán thẻ sẽ được đưa vào quỹ. Chương trình đã rất thành công. Thế nhưng, đến năm tiếp theo thì chẳng có thêm cơ sở bán hàng nào tham gia cả. Thế là họ lập tức thực hiện một bước đi khác thường, hợp nhất với quỹ ung thư vú Susan G. Komen. Việc đó có nghĩa là họ phải nuốt khá nhiều niềm kiêu hãnh của mình vào trong. Mặc dù vẫn làm việc vì cùng một mục đích cao cả đó, nhưng họ còn phải ganh đua để có được một phần tiền. Họ đã tạo ra một loại thẻ mới có tên là Love Kills, lôi kéo được rất nhiều đối tác bán hàng. Loại thẻ này bán rất chạy. Dĩ nhiên, cái hay ở chỗ họ đã thu được nhiều tiền hơn cho bệnh nhân ung thư vú. Ngay cả khi đã chia sẻ túi tiền với quỹ Komen rồi, thì quỹ nghiên cứu ung thư vú vẫn kiếm được nhiều tiền hơn lúc họ làm một mình. Khi đã vứt bỏ đi nếp nghĩ, tôi chọi với anh, bạn sẽ mở ra những cơ hội cho mọi người. Ví dụ như cách đây chưa lâu, những người điều hành của Procter và Gamble đã nhận ra chẳng có lý do gì để cấm cửa các nhân viên cũ. Nói về lý, khi rời bỏ Procter và Gamble là người ta đã dứt tình, đã cắt đứt mọi ràng buộc và không còn là một phần của gia đình này nữa. Cholet Otto của P&G nói. Tuy nhiên, về cựu nhân viên của P&G vẫn giữ mối quan hệ với nhau, tạo nên một mạng lưới cựu trào không chính thức. Thế nhưng, mãi đến khi AC Lafley trở thành CEO thì công ty mới bắt đầu chính thức tham gia vào những cuộc tái hợp. Lafley hiểu rằng các cựu nhân viên không phải là những kẻ phản bội, trái lại họ là những đồng minh cực quý. Chúng tôi được lợi rất nhiều từ việc giữ mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn với các cựu trào, Otto nói. Một cựu trào của P&G là Ben Bailey, sau này trở thành CEO của Palmavit, được mọi người biết đến nhiều hơn với các loại vitamin cũng như những sản phẩm phụ tự nhiên và có nguồn gốc tự nhiên. Năm 2003, Bailey đã xúc tiến một giao dịch mà theo đó Procter và Gamble sẽ cấp phép sử dụng nhãn hiệu Olay của mình cho công ty Palmavit, tạo ra một nhãn hiệu Olay vitamin hết sức thành công. Bằng cách chia sẻ thông tin và các nhận định, bạn có thể cộng tác thường xuyên theo những cách mà trong đó cái tổng cuối cùng sẽ lớn hơn rất nhiều so với các phần riêng rẽ. Hãy nghĩ đến sức mạnh tập thể của The Beatles mà xem. Sau khi nhóm tan rã, John, Paul, George và Ringo vẫn tiếp tục sự nghiệp âm nhạc rất đáng khâm phục. Tuy vậy, không ai trong số họ có thể mon men đến gần mức thành công đi vào huyền thoại của tứ quái. Các siêu sao nhạc kịch Lyle Obega, Gilbert và Sullivan vốn được biết là không ưa nhau, nhưng khi làm việc cùng với nhau, họ đã viết ra những vở Obega hài kịch tuyệt vời nhất thế gian. Và khi họ thử tự làm một mình, thì kết quả chẳng đi đến đâu cả. Và tất nhiên, một số sản phẩm thành công nhất thế giới cũng được tạo ra theo cách này. Dainer Bitter, một nhà làm sô-cô-la Thụy Sĩ, đã mất nhiều năm để cố tìm ra cách thêm sữa vào sô-cô-la cho sản phẩm của ông, dịu và mịn hơn. Vì thứ sữa thông thường không hòa lẫn với bột nhão cacao. Thế rồi ông gặp Henry Nestler, người dược sĩ đã chế tạo được loại sữa cô đặc có đường để pha uống liền. Mà đó lại chính là thứ Bitter đang cần. Vậy là kể từ đấy, chúng ta đã có sô-cô-la sữa để thưởng thức. Đôi khi, những kết hợp tuyệt vời chỉ đến sau nhiều năm. Chẳng hạn như khi tiến sĩ Spencer Silver chế ra thứ keo mà sau này được dùng cho miếng dán Post-it, ông nghĩ mình đã thất bại. Silver đang cố tạo ra một chất dính cực mạnh cho công ty 3M nơi ông làm việc. Thế mà chỉ thu được một thứ keo rất yếu, có thể dính vào hầu hết mọi thứ nhưng rất dễ gỡ ra. Phát minh này bị nhét vào kho những 5 năm trời. Thế rồi một ngày nọ, một đồng nghiệp của Silver là Afray đang tập hát cho dàn đồng ca của nhà thờ và cứ phải bực mình vì những cái kẹp giấy cứ bị rơi suốt. Anh chợt nhớ đến chất dính của Silver rồi đem nó trét lên một mẩu giấy Eureka. Thế là miếng dán Post-in ra đời. Trải rộng sự giàu có. Ta hay nghĩ rằng thế giới hoang dã là khắc nghiệt, khốc liệt và tàn nhẫn. Thế nhưng, cách hành xử trong thế giới kinh doanh thì cũng phải theo luật rừng đấy thôi. Tuy nhiên, sự hợp tác, chứ không phải hạ gục con mồi, mới là chiến lược thành công hơn cho phòng đàm phán. Hãy bàn đến loài dơi hút máu, trong cuốn Nguồn gốc của Đức Hạnh, tác giả Mon Ridley đã mô tả bầy dơi hút máu tìm kiếm những con thú lớn có vết thương hở là nguồn thức ăn chính hàng ngày của dơi. Ừ, thì dơi hút máu chẳng phải là con vật dễ thương gì, nhưng chúng cũng biết cách chia sẻ. Khi tìm thấy một nguồn máu, một con dơi không thể lấy quá lượng máu mà nó cần. Thế nên nó chấp nhận chia sẻ nguồn máu ấy với những con dơi khác. Sự hào phóng của nó rồi sẽ được tưởng thưởng khi nó không tìm được con mồi nào. Con dơi nào không chịu chia sẻ rốt cuộc cũng nhanh chóng hiểu ra rằng sẽ chẳng có ai nhường máu cho nó lúc nó đang cần. Dơi hút máu sẽ không thể tồn tại được nếu chúng không chịu chia sẻ. Cũng vậy, nhường cơm sẻ áo là nét văn hóa chủ đạo trong xã hội loài người. Thực ra, điều đó cũng có cái lý của nó. Người tiền sử ăn lông ở lỗ, mỗi khi săn được một con voi ma mút, anh ta không thể nào ăn hết một mình được. Tốt hơn cả, anh ta chia sẻ nó với người khác và yên tâm rằng khi có ai săn được con khác thì anh ta cũng có phần. Ta không còn phải dựa dẫm vào người hàng xóm để có được bữa ăn sắp tới, nhưng bản năng chia sẻ và hợp tác vẫn là một phần của mọi nền văn minh. Nếu loài dơi có thể nhận biết con nào chịu hợp tác, con nào không, thì bạn có thể chắc chắn rằng bạn bè và đồng nghiệp của mình cũng vậy. Và như người dẫn chương trình talk show Jay Leno đã nhận xét, thu vén mọi thứ cho mình rốt cuộc lại là điều không an toàn. Nếu bạn ăn hết cả cái bánh, bạn sẽ phát ốm. Bạn chỉ ăn đến mức bạn cần thôi, còn đâu thì để dành cho người khác. Leno nói, khi Jay kỷ niệm năm thứ 10 của chương trình The Tonight Show, anh đã tìm ra cách chia sẻ thành công của mình với người khác trong chương trình này bằng việc tặng những người trong nhóm mỗi người $1,000 cho mỗi năm họ làm việc với The Tonight Show, hoàn toàn bằng tiền túi của anh. Nghe thì có vẻ chẳng đáng bao nhiêu nếu bạn không biết rằng có cả thảy 175 người đã tham gia dàn dựng chương trình đó. Mọi người từ chạy việc vặt cho đến các nhà sản xuất đều được nhận phần thưởng ấy. Điều đó đem lại nhiều ý nghĩa cho chương trình. Có người làm việc với chương trình 8 năm được thưởng $8,000. Thay vì chỉ nói cảm ơn suông, bạn nên trao cho họ một thứ gì đó có chút ý nghĩa. Leno nói, đối với Egon Choinat, người sáng lập công ty thiết bị ngoài trời Patagonia, lại chia sẻ cái bánh của mình bằng cách dành cho nhân viên chính những phúc lợi đã khiến anh lập công ty của riêng mình. Ở đây, chúng tôi có một chính sách được gọi là hãy để cho người của tôi đi lướt sóng. Một chính sách mà nếu là lướt sóng thì ai cũng có thể đi được. Tinh thần ấy sẽ biến đổi toàn bộ cuộc đời bạn. Choinat đã nói như vậy với nhà tâm lý Mihaly Csikszentmihalyi trong cuốn Good Business Leadership Blow and the Making of Many, tạm dịch là kinh doanh giỏi, lãnh đạo tập trung và tạo ra ý nghĩa. Ta có thể khẳng định rằng không phải Leno và Choinat chơi trò ông già Noel khơi khơi thế thôi, mà họ đã có những quyết định kinh doanh rất sáng suốt. Theo Bộ Lao động Hoa Kỳ, thì lý do số 1 khiến người Mỹ bỏ việc là vì họ cảm thấy không được tôn trọng. Nếu so với chi phí trung bình của một công ty, khi người điều hành hoặc một chuyên gia bỏ việc là 18 tháng lương, thì vài giờ tranh thủ lướt sóng hay một phần thưởng 10 năm một lần có đáng là bao? Chia sẻ công lao. Khi thành lập hãng, chúng tôi muốn chứng tỏ cho những người phản đối và toàn thế giới thấy rằng chúng tôi có thể tạo ra một công ty hết sức thành công mà vẫn có thể đều đặn về nhà ăn tối với gia đình. Bằng cách nào chúng tôi làm được điều đó? Ấy là nhờ chúng tôi biết thư giãn. Chúng tôi cố gắng không quan tâm đến chuyện công lao sẽ thuộc về ai. Miễn sao công việc vẫn tiến triển, làm cho cái bánh ngày càng phình to ra là được. Cũng chẳng có gì lạ khi thái độ đó đã giúp chúng tôi làm việc tốt hơn. Như Harry Truman từng nói, nếu đừng quan tâm đến chuyện công lao sẽ thuộc về ai, ta sẽ làm được những điều thật kỳ diệu. Chúng ta ai cũng muốn được người khác công nhận thành quả của mình. Nhiều người trong chúng ta còn có trong đầu cả một đám đông tưởng tượng đang reo hò khen ngợi hoặc chê bai vì thành công hay thất bại của mình. Chúng tôi phản đối cái thứ vô bổ đó. Thứ nhất, ở đó chả có đám đông nào hết. Người ta ai cũng đắm chìm trong bi kịch của chính mình rồi, hơi đâu mà để ý đến bạn nữa. Nói như vị cao tăng của đạo Phật, vào thế kỷ 11, Atisa Dibankara là chớ mong được khen. Thứ hai, khi để người khác cùng với mình đứng tên tác giả một ý tưởng nào đó, bạn đã tạo ra một liên minh gồm những người sẽ ra tay vun đắp, chăm chút cho ý tưởng ấy trở thành một thứ gì lớn lao hơn cả những gì bạn có thể tưởng tượng ra. Nếu có đến cả chục người cùng nghĩ ý tưởng đó là của mình thì đã sao? Kết quả cuối cùng không chừng lại lớn hơn gấp 10 lần so với khi bạn nhận hết công lao về mình ấy chứ. Đừng ngại ăn to, nói lớn. Khi Seniver tham gia nhóm bảo vệ quyền công dân ở thành phố Savannah, Georgia, quê nhà của mình, cô không định ra tay thay đổi cả thế giới. Cô tham gia bởi vì cô tin vào sứ mệnh của nhóm, giúp đỡ những người mắc bệnh hiểm nghèo. Mỗi lần một người. Jennifer được phân công chăm sóc Wendy, một cô bé mắc hội chứng Hurler, một căn bệnh mất sức khủng khiếp và bệnh đã phát triển đến giai đoạn cuối. Một khoản trợ cấp của tiểu bang Georgia đã giúp Wendy có được sự chăm sóc y tế đặc biệt mà cô bé cần ngay tại nhà mình. Đến khi Wendy lên 10, thì tiểu bang thôi không trợ cấp nữa. Người ta định đưa bé vào nhà chăm sóc ở Florida, nơi nó sẽ không được gặp mẹ, em trai và ông bà mình. Jennifer kể. Vì mẹ Wendy sống độc thân và làm việc trong một nhà máy, nên ban ngày không thể gọi điện cho bé được. Thế là Jennifer đứng ra đỡ đầu cho bé, gọi điện đến chính quyền tiểu bang để khiếu nại. Cuối cùng, Jennifer và gia đình Wendy ra điều trần trước hội đồng giám định y khoa ở Atlanta và đã giữ được khoản trợ cấp chăm sóc tại nhà cho cô bé. Giúp đỡ một đứa trẻ bệnh tật rõ ràng là một thành tựu tuyệt vời. Nhưng khi theo đuổi việc này, Jennifer còn giúp đỡ nhiều trẻ em tật nguyền khác nữa. Số lạ cuộc điều trần của bạn bè và gia đình Wendy đã giúp mở rộng trợ cấp ra khắp nước Mỹ. Khi giúp người khác có được phần bánh của họ, bạn không đặt ra cho mình một mục tiêu lớn lao nào cả. Bạn không cần phải thay đổi cả thế giới. Nhưng hãy hiến thân cho việc nướng một cái bánh lớn hơn. Bạn sẽ thấy rằng mình có thể làm bất kỳ việc gì. Hãy tụ tập bạn bè trong hội. Hãy tụ tập bạn bè trong hội. Tổ chức một buổi gặp gỡ bạn bè trong hội. Mời những người bạn thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Chẳng hạn, cô em là chủ một cửa hàng P&P. Người bạn cùng học đại học là kỹ sư phần mềm. Một người bạn làm ở tờ báo địa phương. Chọn những người mà bạn tin là họ sẽ cảm thấy thích thú khi ngồi với nhau, tức là chẳng nợ nần gì nhau hết. Nhưng đừng bày đặt chương trình nghị sự nọ kia. Cốt sao vui vẻ là được. Sau đó ngồi điểm lại xem buổi gặp mặt đó đã thu được gì. Biết đâu bạn sẽ thấy người bạn làm ở tiệm hoa có thể bày vẽ cho cô em gái chủ nhà hàng một cách thu hút các đám cưới nhiều hơn nữa. Và có lẽ sẽ cung cấp cả hoa cho nữa. Hãy tạo khác biệt. Như ban nhạc The Beatles đã nói. Và rồi cuối cùng, cái bánh mà bạn nhận được cũng bằng với cái bạn đã nướng. Ừ, thì họ không nói nguyên si như thế. Đấy chỉ là đại ý thế thôi. Nói cách khác, mỗi lần ai đó cho bạn một ý tưởng, một kỹ xảo làm việc, một khoản vay, hãy nhớ chuyển tiếp nó cho người khác. Không nhất thiết cứ phải là một trả một đâu. Nếu cấp trên trong công ty cho bạn một lời khuyên, hãy nhớ truyền lại lời khuyên ấy cho một người cấp dưới mà bạn muốn bảo ban. Nếu một đối thủ giới thiệu cho bạn một công việc mà họ không cán đáng nổi, thì hãy nhớ trả cho họ một vài đầu mối đáng giá khác. Hoặc chỉ là một việc hảo tâm gì đó, tới thăm nhà dưỡng lão chẳng hạn, hoặc gọi điện cho ông bà của bạn. Biết không, các cụ ngóng tin bạn lắm đấy. Hãy ném cái bảng thống kê đi. Dù có ý thức được hay không, thì hầu hết chúng ta đều có một cái bảng thống kê ghi lại những gì ta có và đem so với cái mà những người quen biết với ta đang có. Em gái ta mới sinh em bé, còn ta lại có cuộc sống xã hội sôi nổi hơn. bạn thân của ta kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng ta lại có công việc thú vị hơn. Ta cứ so đo như vậy và cảm thấy yên tâm nếu mọi thứ cũng tương đương 1:9:10. Sao không dẹp cái bảng thống kê đó đi mà sống? Dẹp luôn cái ý nghĩ thành công của người khác chứng minh thất bại của mình. Bạn làm được mà. Mỗi khi bạn cảm thấy mình thua thiệt so với ai đó thì hãy cho họ thêm nữa đi. Nếu bạn ganh tị vì ai đó được thăng tiến thì hãy gửi hoa cho họ. Nếu em gái bạn vừa mua được một tòa nhà lộng lẫy ở vùng quê thì hãy mời cô em đến dùng cơm tại căn hộ của bạn. Tại sao ư? Vì khi bắt đầu hành động theo kiểu dư dả thì bạn cũng bắt đầu cảm thấy mình dư dả. Một khi đã trải qua cảm giác giàu có rồi thì bạn sẽ không còn phải lăn tăn nhiều về chuyện ông nọ bà kia sao mà giàu thế nữa.